mối quan hệ trong gia đình ngày nay đang đối diện với nhiều xung đột. Là con cái Chúa, vì sao chúng ta cũng vấp phải những nan đề tương tự người không tin Chúa trong xã hội? Chúng ta làm thế nào để sống kinh nghiệm và thi hành những điều chúng ta đã được Chúa ban cho trong ân sủng Chúa qua gia đình chúng ta? Lời Chúa đưa ra nguyên tắc căn bản, chính là chìa khóa cho người Cơ Đốc trên con đường theo Chúa. Mời bạn đến với chương trình Sống Đạo Gia Đình với những bài học kinh thánh được áp dụng thực tiễn trong mối quan hệ vợ chồng, cha mẹ, con cái, anh chị em. Chương trình Sống Đạo Gia Đình hôm nay tiếp tục với chủ đề Sự Thánh Sạch Trong Thân Xác, tức là lẽ đạo sống thánh sạch trong chính thân thể mình trước mặt Đức Chúa Trời và nhận biết rõ ràng cách áp dụng những lẽ thật ấy vào đời sống hàng ngày để đẹp lòng Ngài. Hôm nay chúng ta tiếp tục với bài 6, Vấn đề đồng tính phần 2. Kinh Thánh nền tảng cho chủ đề trong Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 6, câu 12 đến 20. Kính mời quý thính giả cùng lắng nghe.
Xin chúng ta cùng nghe đọc đoạn Kinh Thánh từ câu 9 đến câu 11 trong chương 6. Kinh Thánh chép rằng, anh em há chẳng biết, những kẻ không công bình, chẳng bao giờ hưởng được nước Đức Chúa Trời sao? Chớ tự dối mình, phàm những kẻ tà dâm, kẻ thờ hình tượng, kẻ ngoại tình, kẻ làm dáng yểu điệu, kẻ đắm nam sắc, kẻ trộm cướp, kẻ hà tiện, kẻ say sưa, kẻ chửi rủa, kẻ chắt bóp, đều chẳng hưởng được nước Đức Chúa Trời đâu. Trước kia anh em ít nữa cũng có một đôi người như thế. Nhưng nhân danh Chúa cứu thế Giê-xu và nhờ Thánh Linh của Đức Chúa Trời chúng ta, thì anh em được rửa sạch, được nên thánh, được xưng công bình rồi. Tuần trước, chúng ta đã thấy Kinh Thánh xác định rất rõ ràng rằng thân thể chúng ta thuộc về Chúa, được hiệp một với Chúa và là đền thờ của Đức Thánh Linh. Vì vậy, mọi tội lỗi liên quan đến thân xác, trong đó có đồng tính luyến ái, không chỉ là vấn đề đạo đức hay xã hội, mà là vấn đề thuộc linh, trực tiếp chống nghịch lại mục đích đời đời của Đức Chúa Trời. Kinh Thánh dạy chúng ta phải bắt đầu từ chỗ nhận diện đúng tội lỗi, không tự dối mình, không hạ thấp tiêu chuẩn thánh khiết của Chúa. Vì vậy, điều kế tiếp chúng ta phải hiểu là đồng tính là tội, giống như mọi tội khác. Nghĩa là ở phương diện bản chất tội lỗi, đồng tính không phải là một loại tội, đặc biệt hay ngoại lệ. Sau này chúng ta sẽ nói đến những phương diện đặc thù của nó, nhưng trước hết, Kinh Thánh khẳng định rằng tội lỗi vẫn là tội lỗi và đồng tính đứng chung hàng với các tội khác. Bởi vì mỗi tội lỗi đều có khuynh hướng của nó. Mỗi người sinh ra đều mang trong mình bản chất tội lỗi và bản chất đó bày tỏ ra qua những khuynh hướng khác nhau. Có những khuynh hướng mà hầu như ai cũng thấy rất sớm, chẳng hạn như sự nói dối. Khi con trẻ bắt đầu phạm tội, một trong những điều đầu tiên nó bày tỏ ra là sự nói dối. Không ai dạy nó nói dối, nhưng khi bị hỏi có phải con làm không, thì nó trả lời, không. Điều đó cho thấy bản chất tội lỗi đã có sẵn và đang vận hành. Nhưng ngoài ra, có những người có khuynh hướng mạnh về tiền bạc, có người bị cuốn hút bởi rượu chè, có người theo đuổi danh vọng, có người có khuynh hướng về tình dục, có người dễ nóng giận, cãi cọ, tranh chấp. Mỗi tội lỗi đều có khuynh hướng riêng của nó. Nếu chúng ta lập luận rằng, vì có khuynh hướng nên có quyền sống theo khuynh hướng đó, thì chúng ta đã đặt nền tảng sai trật hoàn toàn. Bởi vì như vậy, những người có khuynh hướng trộm cắp muốn chiếm đoạt tài sản của người khác có quyền làm điều đó sao? Những người có khuynh hướng bạo lực, hiếp dâm, cướp bóc có quyền biện minh cho hành vi của mình sao? Câu trả lời hiển nhiên là không. Cũng vậy, những người có khuynh hướng đồng tính cần phải hiểu rằng, khuynh hướng đó nằm trong định nghĩa của tội lỗi. Tội lỗi làm sai trật khuynh hướng của con người, tội lỗi làm hư hoại tư duy, tội lỗi làm lệch lạc những đam mê và ước muốn trong lòng, bị nghiêng lệch, bị uốn cong, nhưng điều đó không có nghĩa là người ấy có quyền nói rằng tôi sinh ra như vậy nên tôi có quyền sống theo mọi ham muốn và ao ước của mình. Sứ đồ Phao-lô trình bày điều này rất rõ ràng khi ông liệt kê đồng tính vào chung danh sách với các tội khác. Ông nói, anh em há chẳng biết rằng những kẻ không công bình sẽ chẳng được hưởng nước Đức Chúa Trời sao? Ông gọi tất cả những tội đó là sự không công bình, tức là những lối sống nghịch lại với sự công bình của Đức Chúa Trời. Và ông cảnh báo, chớ tự dối mình, đừng cãi lẽ, đừng dựng nên những lập luận sai trật để tự an ủi mình. Trong danh sách đó, ông nhắc đến những kẻ làm dáng yểu điệu. Từ này trong nguyên bản mang nghĩa mềm mại, yếu, thường được dùng để chỉ người nam đóng vai trò nữ trong quan hệ đồng tính, và cũng được dùng cho những người ăn mặc, cư xử theo vai trò giới tính ngược lại. Trong Phục Truyền Luật Lệ Ký chương 22 câu 5, Kinh Thánh phán rất rõ, người nữ không được mặc quần áo của người nam, và người nam cũng không được mặc quần áo của người nữ, vì ai làm điều ấy lấy làm gớm ghiếc cho Jehovah Đức Chúa Trời ngươi. Đức Chúa Trời không muốn sự phân biệt vai trò nam nữ bị làm rối loạn. Việc cố tình đảo lộn vai trò và biểu hiện giới tính là điều gớm ghét trước mặt Ngài. Còn về đắm nam sắc, tức là những người nam có quan hệ tình dục với người nam, Kinh Thánh nói hết sức rõ ràng. Chúng ta không cần phải suy đoán hay diễn giải mơ hồ. Trong Lê Vi Ký, chương 18 câu 22, Chúa phán, chớ nằm cùng một người nam như người ta nằm cùng một người nữ, ấy là sự quái gớm. Từ ngữ ở đây rất mạnh, nó nói đến sự ghê tởm, cô uế và nghịch lại trật tự sáng tạo của Đức Chúa Trời. Nghĩa là, không được có sự liên hệ thân xác giữa người nam với người nam như mối quan hệ mà Đức Chúa Trời đã thiết lập giữa nam và nữ. Và Chúa tiếp tục phán, các ngươi chớ làm một trong mấy việc đó mà tự dây cho mình ô uế, vì các dân tộc mà ta đuổi khỏi trước mặt các ngươi đã trở nên ô uế bởi những việc ấy. Đức Chúa Trời gọi đây là những việc làm ô uế, và Ngài bày tỏ rõ rằng, Ngài sẽ tẩy sạch những điều đó ra khỏi trước mặt Ngài. Lê Vi Ký đoạn 18 câu 29 cũng dạy dỗ rất rõ điều đó. Vì phàm ai làm một trong những điều quái gớm ấy sẽ bị truất khỏi dân sự mình. Thế thì, các ngươi phải giữ điều ta phán dặn, để đừng làm theo một trong các thói tục gớm ghiếc nào đã làm trước các ngươi, và các ngươi chớ vì các thói tục đó mà gây cho mình ô uế. Ta là Jehovah Đức Chúa Trời của các ngươi. Những từ như quái gớm, thói tục gớm ghiếc, ô uế chính là những từ mà Kinh Thánh sử dụng, và đó là những điều chúng ta phải ghi nhớ, phải đặt để trong sự suy nghĩ của mình. Chúng ta chớ tự dối mình, chúng ta phải hiểu đây là vấn đề tội lỗi, là điều quái gớm và gớm ghiếc, ô uế trước mặt Đức Chúa Trời. Và điều này không chỉ nói đến những kẻ làm dáng yếu điệu hay những kẻ đắm nam sắc mà thôi, nhưng tất cả các tội lỗi khác cũng đều là gớm ghiếc và quái gớm trước mặt Chúa. Tà dâm, thờ hình tượng, ngoại tình, sự ô uế, say sưa, chửi rủa, cướp bóc, tất cả đều không được hưởng nước Đức Chúa Trời. Qua sự liệt kê này, chúng ta thấy rất rõ rằng vấn đề đồng tính được đặt trong cùng một bản chất với mọi tội lỗi khác. Đó là thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, đi sai mục đích của Chúa, đi sai chương trình của Ngài, chống nghịch luật pháp mà Chúa đã ban cho, và đảo lộn thứ tự ưu tiên mà Chúa đã thiết lập. Đây chính là chỗ khởi đầu mà chúng ta phải đứng vững. Đó là phải hiểu rằng không có điều gì đặc biệt trong tội đồng tính khiến nó được xử sự khác hơn, hay được trao cho một quyền bày tỏ, một quyền sử dụng hay một quyền thực hành. Một người không được phép trộm cắp thì cũng không được phép sống trong đồng tính luyến ái. Một người không được tự do ngoại tình thì cũng không được tự do sống theo lối sống đồng tính, vì tất cả đều nằm trong những giới hạn đạo đức mà Đức Chúa Trời đã đặt ra để con người bước đi đúng con đường của Ngài. Chúng ta cần hiểu điều này để không suy nghĩ sai lạc, không tự cho mình quyền làm những điều Đức Chúa Trời không cho phép, và cũng không vì ảnh hưởng hay mối quan hệ của mình mà dẫn người khác đi vào những con đường không phù hợp với lời của Đức Chúa Trời. Chúng ta biết rằng đồng tính là tội lỗi, và sự bày tỏ của tội lỗi ấy là sự chống nghịch lại với Đức Chúa Trời. Nhưng chúng ta cũng cần thấy rõ rằng sự chống nghịch này đi rất sâu, vì nó trực tiếp đi ngược lại mục đích của Chúa, công việc của Chúa và tiêu chuẩn mà Ngài đã thiết lập, đặc biệt là trong chương trình sáng tạo. Khi chúng ta nhìn vấn đề đồng tính dưới ánh sáng của sự sáng tạo của Đức Chúa Trời, chúng ta sẽ thấy rõ sự sai trật này xảy ra như thế nào. Đồng tính là tội lỗi bởi vì nó chống nghịch trực tiếp lại sự sáng tạo của Chúa, nguyên tắc của sự sáng tạo và mục đích của sự sáng tạo. Như đã nhắc lại, tội lỗi là thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, thiếu sót tiêu chuẩn của Ngài, sai trật với mục tiêu mà Chúa tạo dựng con người để sống, là vi phạm luật pháp của Chúa, chống nghịch lời và ý muốn của Ngài, thay thế Chúa khỏi vị trí trung tâm của đời sống, để cho lời nói, việc làm và những đam mê trong lòng đi ngược lại chương trình đời đời của Đức Chúa Trời. Trong câu chuyện sáng tạo, Kinh Thánh bày tỏ điều này rất rõ ràng. Sáng Thế Ký, đoạn 1, câu 26 câu 27 chép, Đức Chúa Trời phán rằng, chúng ta hãy làm nên loài người như hình ta và theo tượng ta, đặng quản trị loài cá biển, loài chim trời, loài súc vật, loài côn trùng bò trên mặt đất và khắp cả đất. Đức Chúa Trời dựng nên loài người như hình Ngài, Ngài dựng nên loài người giống như hình Đức Chúa Trời, Ngài dựng nên người nam cùng người nữ. Đức Chúa Trời ban phước cho loài người và phán rằng, hãy sanh sản, thêm nhiều, làm cho đầy dãy đất. Kinh Thánh nhấn mạnh rõ ràng rằng, Đức Chúa Trời dựng nên loài người với hai giới tính xác định, người nam và người nữ. Chúa không tạo nên hai người giống nhau, cũng không tạo nên một giới thứ ba hay một sự pha trộn giữa hai giới, nhưng Ngài tạo nên hai giới tính riêng biệt. Sự khác biệt này không phải là kết quả của môi trường sống hay hoàn cảnh xã hội, nhưng là kết quả trực tiếp của sự sáng tạo có chủ đích của Đức Chúa Trời, với sự khác biệt rõ ràng về thân thể, sinh lý và vai trò. Và trong sự sáng tạo đó, hôn nhân là món quà Ngài ban cho con người bởi sự kết hợp của người nam và người nữ. Trong Sáng Thế Ký, chương 2, Đức Chúa Trời phán rằng, Jehovah Đức Chúa Trời dùng xương sườn đã lấy nơi Adam, làm nên một người nữ, đưa đến cùng Adam. Adam nói rằng, người này là xương bởi xương tôi, thịt bởi thịt tôi mà ra. Người này sẽ được gọi là người nữ, vì nó do nơi người nam mà có. Bởi vậy cho nên người nam sẽ lìa cha mẹ mà dính díu cùng vợ mình, và cả hai sẽ nên một thịt. Vả, Adam và vợ, cả hai đều trần truồng mà chẳng hổ thẹn. Trong sự hiệp một này, không chỉ có sự hiệp một thân thể giữa vợ và chồng, mà còn có sự hiệp một được bày tỏ cách rõ ràng qua việc sanh ra con cái. Đây chính là chương trình của Chúa, mục đích của Chúa và sự thể hiện trọn vẹn của trật tự sáng tạo mà Ngài đã thiết lập. Nhưng tất cả những điều đó đều bị chống nghịch, mâu thuẫn và không thể thực hiện trong mối quan hệ đồng tính liên ái, vì đồng tính không phải là sự kết hiệp giữa người nam và người nữ như Chúa đã dựng nên, không thể bày tỏ sự hiệp một theo trật tự sáng tạo và không thể thực hiện mục đích sanh sản mà Chúa đã định. Ngay từ căn bản, từ bản chất và từ mục đích, đồng tính liên ái đi ngược lại chương trình sáng tạo của Đức Chúa Trời, phá vỡ cơ cấu gia đình mà Chúa đã thiết lập, làm sai trật mục đích sanh sản và quản trị đất mà Chúa giao cho loài người. Vì vậy, chúng ta phải khẳng định rằng đồng tính là tội lỗi trước mặt Chúa, nó không có một nền tảng đặc biệt nào để được cấp cho một ngoại lệ, một giấy phép hay một sự cho phép riêng. Dù đồng tính là tội giống như mọi tội khác, nhưng đồng thời, nó cũng là một tội chống nghịch rất sâu xa đối với chương trình và mục đích của Đức Chúa Trời. Và điều này sẽ được bày tỏ rõ ràng hơn nữa khi chúng ta bước vào Roma, đoạn 1, nơi Kinh Thánh cho thấy tội lỗi là sự thay thế Chúa. Và sự chống nghịch này được bày tỏ một cách rõ ràng, mạnh mẽ trong bản chất và hành động của tội đồng tính, hơn bất cứ tội lỗi nào khác. Roma, đoạn 1 câu 18 nói rằng, vả, cơn giận của Đức Chúa Trời từ trên trời tỏ ra, nghịch cùng mọi sự không tinh kính và mọi sự không công bình của những người dùng sự không công bình mà bắt hiếp lẽ thật. Vì điều chi có thể biết được về Đức Chúa Trời thì đã trình bày ra cho họ, Đức Chúa Trời đã tỏ điều đó cho họ rồi, bởi những sự chọn lành của Ngài mắt không thấy được, tức là quyền phép đời đời và bổn tánh Ngài, thì từ buổi sáng thế vẫn sờ sờ như mắt xem thấy, khi người ta xem xét công việc của Ngài, cho nên họ không thể chữa mình được. Kinh Thánh nói rất rõ rằng, cơn thạnh nộ của Chúa giáng xuống không phải vì con người không biết, nhưng vì họ biết lẽ thật của Đức Chúa Trời mà không chấp nhận, cố tình khước từ và bóp nghẹt lẽ thật. Đức Chúa Trời đã ban cho họ mọi điều cần biết về quyền phép đời đời và bổn tánh Ngài, đã bày tỏ cách rõ ràng như trước mắt họ, nhưng họ không chịu xem xét và không chịu tiếp nhận, cho nên họ không thể bào chữa cho mình. Câu 21 tiếp tục, vì họ dẫu biết Đức Chúa Trời mà không làm sáng danh Ngài là Đức Chúa Trời và không tạ ơn Ngài nữa, song cứ lầm lạc trong lý tưởng hư không và lòng ngu dốt đầy những sự tối tăm. Họ tự xưng mình là khôn ngoan mà trở nên điên dại, họ đã đổi đinh hiển của Đức Chúa Trời không hề hư nát, lấy hình tượng của loài người hay hư nát, hoặc của điếu thú, côn trùng. Chúng ta thấy rõ rằng, sự khước từ và bóp néo lẽ thật của Chúa dẫn con người đến chỗ hoàn toàn thay thế Đức Chúa Trời ra khỏi trung tâm đời sống. Họ thờ phượng những gì do tay mình làm ra, thậm chí thờ phượng chính mình thay vì thờ phượng đấng tạo hóa. Vì thế, thế giới bước vào tình trạng chống nghịch Đức Chúa Trời một cách công khai và hệ thống. Câu 24 tiếp tục bày tỏ hậu quả ấy khi nói rằng, cho nên Đức Chúa Trời đã phó họ xa vào sự ô uế theo lòng ham muốn mình, đến nỗi tự làm nhục thân thể mình nữa, vì họ đã đổi lẽ thật Đức Chúa Trời lấy sự dối trá, kính thờ và hầu việc loài chịu dựng nên, thế cho đấng dựng nên, là đấng đáng khen ngợi đời đời. Khi con người chống nghịch Đức Chúa Trời đến mức đó, Đức Chúa Trời không còn ngăn cản nữa, nhưng phó họ cho chính những ham muốn sai trật của họ, và kết quả là họ bắt đầu sử dụng thân thể mình theo cách làm nhục thân thể, theo chiều hướng quái gở, bất thường và nghịch lại với trật tự cùng mục đích sáng tạo của Chúa. Sự chống nghịch Đức Chúa Trời bắt đầu bày tỏ rõ ràng trong chính bản chất con người, trong thân thể con người và trong cách con người sử dụng thân thể ấy. Câu 26 nói rõ hơn rằng, ấy vì cớ đó mà Đức Chúa Trời đã phó họ cho sự tình dục xấu hổ, vì trong vòng họ, những người đàn bà đã đổi cách dùng tự nhiên ra cách khác nghịch với tánh tự nhiên. Những người đàn ông cũng vậy, bỏ cách dùng tự nhiên của người đàn bà mà un đốt tình dục người này với kẻ kia. Đàn ông cùng đàn ông phạm sự xấu hổ, và chính mình họ phải chịu báo ứng xứng với điều lầm lỗi của mình. Tại họ không lo nhìn biết Đức Chúa Trời, nên Đức Chúa Trời đã phó họ theo lòng hư xấu, đặng phạm những sự chẳng xứng đáng. Họ đầy rẫy mọi sự không công bình, độc ác, tham lam, cung dữ, chan chứa những điều ghen ghét, giết người, cãi lẫy, dối trá, giận dữ, hay mách, dèm chê, chẳng tin kính, sắc sược, kiêu ngạo, khoe khoang, khôn khéo về sự làm dữ, không vâng lời cha mẹ, dại dột, trái lời giao ước, không có tình nghĩa tự nhiên, không có lòng thương xót. Câu 32 kết luận rằng, dầu họ biết mạng lệnh Đức Chúa Trời, tỏ ra những người phạm các tội dường ấy là đáng chết, thế mà chẳng những họ tự làm thôi đâu, lại còn ưng thuận cho kẻ khác phạm các điều ấy nữa. Điều này cho thấy không chỉ là sự phạm tội cá nhân, mà là sự hãnh diện, công khai và lan rộng trong xã hội. Như vậy, Đức Chúa Trời phó con người cho thân thể đi vào sự ô nhục, phó tấm lòng cho những ham muốn sai trật, và phó tâm trí cho sự bại hoại, khiến cả thân thể, tấm lòng và sự suy nghĩ đều bị lệch lạc. Và câu hỏi đặt ra là, khi thân thể sai trật, tấm lòng sai trật và tư tưởng sai trật, thì sự sai trật ấy được bày tỏ ra như thế nào trong đời sống con người? Đó là được bày tỏ ra rõ ràng nhất trong vấn đề đồng tính. Chính vì vậy mà chúng ta nói rằng đồng tính không giống như những tội lỗi khác, không phải vì nó là một tội ác kinh khủng, nhưng vì nó trở thành hình thức đại diện rõ ràng, công khai và hãnh diện cho toàn bộ hệ thống tội lỗi chống nghịch lại Đức Chúa Trời. Đây là sự chống nghịch không che giấu, không e ngại, không vòng vo biện minh, nhưng công khai tuyên bố rằng mình đi ngược lại ý muốn của Chúa, và thậm chí còn tự hào về điều đó, đồng thời cổ vũ và lôi kéo người khác cùng làm theo. Chính từ thực trạng đó, chúng ta mới có thể bắt đầu bằng một nguyên tắc nền tảng và rõ ràng để bước vào giải pháp của Kinh Thánh. Đó là phải nhìn nhận rằng đồng tính là tội lỗi. Chúng ta phải bắt đầu từ chỗ này và phải xưng nhận rằng con người không thể tự mình giải quyết vấn đề ấy, mà cần phải ăn năn trước mặt Đức Chúa Trời về con đường tội lỗi, về sự chống nghịch Chúa, về việc thay thế Chúa ra khỏi trung tâm đời sống, về sự hãnh diện trong tội lỗi, về việc khinh thường và bóp nghẹt lẽ thật của Chúa. Tất cả những điều đó nằm trọn trong hệ thống của tội lỗi, mà Kinh Thánh gọi là tội đồng tính luyến ái. Chỉ khi chúng ta bắt đầu từ chỗ ấy, thì điều thứ hai mới có thể xảy ra. Đó là sự cứu chuộc, sự thay đổi và sự giải phóng cho những người tội lỗi nói chung, và cho những người đang sống trong tội lỗi đồng tính nói riêng. Dù thời gian không còn nhiều, tôi muốn bước nhanh sang phần thứ hai để thiết lập giải pháp mà Kinh Thánh mở ra cho chúng ta. Trong Cô-rinh-tô nhất chương 6 câu 11, sứ đồ Phao-lô trình bày giải pháp này và tuyên bố một cách dứt khoát rằng tội nhân có thể được thay đổi, trong đó bao gồm cả những người từng sống trong tội lỗi đồng tính. Ông nói rằng, trước kia anh em có đôi người như vậy, nhưng nhờ danh Chúa cứu thế Giê-xu và nhờ Thánh Linh của Đức Chúa Trời chúng ta, anh em đã được rửa sạch, đã được nên thánh, đã được xưng công bình. Chúng ta nhớ rằng thế giới những người đồng tính thường tuyên bố đây là điều không thể thay đổi, rằng nó nằm trong bản chất, trong huyết thống, trong tế bào, trong tâm lý, rằng người ta sinh ra đã như vậy và lớn lên trong môi trường như vậy, nên không thể thay đổi. Nhưng Kinh Thánh tuyên bố điều hoàn toàn ngược lại, có hy vọng, có tương lai, có sự thắng hơn và có sự biến đổi, vì chính Kinh Thánh nói rằng trước kia có người như vậy, nhưng bây giờ thì không còn như vậy nữa. Tin lành này có thể được giao ra cho những người này, bởi vì tin lành tuyên bố rằng, nếu con người nhận biết đồng tính là tội lỗi, và để cho Đức Chúa Trời giải quyết vấn đề tội lỗi ấy bằng quyền năng của Ngài, thì sẽ có sự thay đổi thật. Sự thay đổi đó không đến từ nỗ lực con người, mà đến từ quyền năng của tin lành, đúng như Roma đoạn 1 câu 16 đã nói. Thật vậy, tôi không hổ thẹn về tin lành đâu, vì là quyền phép của Đức Chúa Trời để cứu mọi kẻ tin, trước là người Do Thái, sau là người Hy Lạp. Tin lành này bày tỏ sự công bình của Đức Chúa Trời bởi đức tin mà được, không phải bởi công đức hay khả năng thay đổi của con người, nhưng dẫn đến một đời sống sống bởi đức tin trước mặt Chúa. Đó chính là nền tảng căn bản của tin lành mà sứ đồ Phao-lô giao giảng. Và trong phần Kinh Thánh mà chúng ta đang học ở đây, ông nhấn mạnh rằng, khi Đức Chúa Trời cứu một người thì Ngài thay đổi người đó, khi Đức Chúa Trời cứu một người thì Ngài thay đổi tấm lòng người đó, và khi tấm lòng được thay đổi thì đời sống, cách sử dụng thân thể và toàn bộ hướng đi của người đó cũng được thay đổi theo ý muốn đời đời của Đức Chúa Trời. Cho nên một điều chắc chắn là, người thật sự được cứu thì sẽ có sự thay đổi trong đời sống. Một người không thấy có sự thay đổi nào thì phải đặt lại câu hỏi nghiêm túc rằng, tấm lòng của người ấy có thật sự được thay đổi hay chưa? Và nếu tấm lòng chưa được thay đổi, thì điều đó cho thấy người ấy chưa thật sự được cứu, vì khi Đức Chúa Trời cứu một người, thì Ngài luôn thay đổi tấm lòng người đó. Khi tấm lòng được thay đổi thì đời sống tất yếu cũng sẽ được thay đổi. Từ nguyên tắc này, chúng ta đi đến kết luận mà sứ đồ Phao-lô đã nói ở đây. Trước kia anh em cũng có một đôi người như thế, nghĩa là trước đây anh em từng sống trong những tội lỗi được liệt kê, từng ở trong tình trạng ấy, nhưng bây giờ anh em không còn như vậy nữa, anh em đã khác rồi. Dù trong hội thánh có những người trước kia từng nghiện ngập, từng ngoại tình, từng trộm cắp, hay từng sống trong tội lỗi đồng tính luyến ái, thì bây giờ họ không còn như vậy nữa, vì họ đã được cứu. Điểm then chốt mà chúng ta muốn nhấn mạnh ở đây là người đồng tính có thể được cứu. Vấn đề giải quyết đồng tính luyến ái không phải là sự thay đổi hành vi bên ngoài, không phải là cố gắng sửa cách cư xử, cũng không phải là áp dụng một số nguyên tắc đạo đức bằng ý chí con người, mà chỉ có thể được giải quyết qua sự cứu rỗi trong Chúa cứu thế Giê-xu, trong Ngài và bởi ân điển của Ngài. Sự cứu rỗi là con đường duy nhất để giải quyết vấn đề tội lỗi cho mọi loại tội lỗi, chứ không riêng gì tội lỗi đồng tính, và dĩ nhiên nó bao gồm cả tội lỗi đồng tính. Khi chúng ta đọc lại danh sách tội lỗi mà Phao-lô đã nêu ra như tà dâm, thờ hình tượng, ngoại tình, làm dáng yểu điệu, đắm nam sắc, trộm cắp, tham lam, say sưa, chửi rủa, chèn ép, thì chúng ta thấy rõ tính hiện thực của tội lỗi và tính hiện thực của những con người phạm tội. Nhưng Kinh Thánh cũng tuyên bố rất rõ rằng, trước kia anh em là như vậy, nhưng bây giờ thì không còn như vậy nữa. Khi Phao-lô nói, trước kia anh em cũng có một đôi người như thế, ông muốn nhắc đến thực tế rằng trong hội thánh từng có những người sống trong những tội lỗi ấy, dù ông diễn đạt nhẹ nhàng, nhưng bản chất thì họ thật sự đã ở trong danh sách tội lỗi đó. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh rằng đó là chuyện của quá khứ, hồi trước thì như vậy, nhưng bây giờ thì không còn nữa. Điều này cho thấy có một sự thay đổi thật, một sự biến đổi được bày tỏ và được thực hiện bởi chính Đức Chúa Trời. Những người từng sống trong khuynh hướng hoặc thực hành đồng tính luyến ái, khi được Chúa cứu thì được ban cho sự thay đổi ấy, một sự thay đổi có thể kinh nghiệm được và thể hiện ra trong đời sống thực tế. Lý do là vì khi Chúa cứu một người, Ngài không chỉ thêm sức để người đó cố gắng thắng hơn khuynh hướng tội lỗi hay những thất bại cá nhân, nhưng Ngài ban cho một sự sống mới, một sự sanh lại, một sự tạo dựng mới, một bản chất mới và một con người mới. Những điều mà con người cũ không thể làm được vì bị ràng buộc bởi tội lỗi, bởi sự sai chật trong tâm tính và bản chất, thì nay được thực hiện trong con người mới mà Đức Chúa Trời ban cho. Vì vậy Phao-lô tuyên bố rất rõ rằng, sự biến đổi này là hoàn toàn thực tế. Nhưng nhân danh Chúa cứu thế Giê-xu và nhờ Thánh Linh của Đức Chúa Trời chúng ta, thì anh em được rửa sạch, được nên thánh, được xưng công bình rồi. Ở đây chúng ta phải thấy rõ sự tương phản. Tương phản với tội lỗi là sự rửa sạch, tương phản với sự ô uế là sự nên thánh, và tương phản với sự phạm pháp là sự được xưng công bình. Điều đó có nghĩa là sự thay đổi là thật, là trọn vẹn. Không có ai thật sự được cứu mà không có sự thay đổi. Những người từng sống trong tội lỗi đồng tính, khi được Chúa cứu, thì sẽ không còn tiếp tục sống trong sinh hoạt ấy nữa, không còn bị ràng buộc bởi bản chất ấy nữa. Kinh Thánh nói họ được rửa sạch, và sự rửa sạch này được giải thích rõ trong tiết đoạn 3 câu 5 rằng, không phải cứu vì việc công bình chúng ta đã làm, nhưng cứ theo lòng thương xót Ngài, bởi sự rửa về sự lại sanh và sự đổi mới của Đức Thánh Linh. Nghĩa là sự cứu rỗi đến từ lòng thương xót của Đức Chúa Trời, qua sự sanh lại và sự đổi mới hoàn toàn bởi Đức Thánh Linh. Chúa ban cho chúng ta một bản chất mới, một sự thay đổi hoàn toàn, để những người tội nhân có thể sống một đời sống thánh khiết. Điều đó không đến từ sự cố gắng của con người, nhưng là sự ban cho của Đức Chúa Trời. Ở đây Kinh Thánh nói đến việc chúng ta được xưng công bình. Xưng công bình có nghĩa là được đứng trong sự chấp thuận trọn vẹn trước mặt Chúa, đã được xem là công bình trước mặt Ngài, như thể đã làm trọn mọi đòi hỏi tuyệt đối của luật pháp Đức Chúa Trời. Trong mối liên hệ với tội lỗi, chúng ta được tái sinh. Trong mối liên hệ với Đức Chúa Trời, chúng ta được xưng công bình và không còn ở dưới án phạt nữa. Đây là một sự thay đổi hoàn toàn trong đời sống của người được cứu. Sứ đồ Phao-lô nói thêm rằng chúng ta được làm nên thánh. Được nên thánh có nghĩa là sự thay đổi ấy không chỉ là địa vị, nhưng được bày tỏ ra trong đời sống hàng ngày. Sự tái sinh được bày tỏ qua nếp sống mới. Sự xưng công bình được thể hiện qua đời sống công chính. Những người thật sự được cứu chắc chắn sẽ bày tỏ sự cứu rỗi đó cách rõ ràng, vì chính Đức Chúa Trời là đấng thực hiện công việc ấy. Phao-lô khẳng định rằng, điều này xảy ra trong danh Đức Chúa Giê-xu và nhờ Thánh Linh của Đức Chúa Trời chúng ta, sự cứu rỗi chắc chắn sẽ được hoàn thành. Những người đồng tính đến với Chúa để nhận sự tha thứ, chắc chắn sẽ được tha thứ và cũng chắc chắn sẽ được thay đổi. Tiến trình mà Chúa làm cho sự thay đổi ấy được bày tỏ có thể khác nhau nơi mỗi người bước đi trong một tiến trình riêng, nhưng điều chắc chắn là sẽ có sự thay đổi, vì đó là công việc của ân điển Đức Chúa Trời và quyền năng của Đức Thánh Linh. Chúng ta tuyên bố rằng những người tội lỗi có thể được cứu, được thay đổi và được biến hóa. Sự biến hóa ấy cho thấy rằng những gì thuộc về quá khứ sẽ không còn tiếp tục chi phối hiện tại và tương lai. Như Phao-lô nói, những người được liệt kê trong danh sách tội lỗi, trong đó có đồng tính liên ái, đã được phúc âm của Đức Chúa Trời chạm đến, được ân điển Chúa cứu rỗi và được thay đổi bởi quyền năng của Đức Thánh Linh, để không còn tiếp tục sống trong nếp sống cũ nữa. Bởi vì trong Chúa cứu thế, mọi sự đều trở nên mới, như lời Kinh Thánh trong sách Cô-rinh-tô nhì chương 5 câu 17. Nếu ai ở trong Chúa cứu thế thì nấy là người được dựng nên mới, những sự cũ đã qua đi, nay mọi sự đều trở nên mới. Vậy thì chúng ta phải đáp ứng như thế nào? Khi Phao-lô nói, trước kia anh em có một đôi người như thế, điều đó khiến chúng ta phải suy nghĩ rằng, có thể ngay trong vòng chúng ta cũng có những người đang đối diện với vấn đề này. Khi nói đến đồng tính luyến ái hay những tội lỗi khó khăn, rất có thể một số người trong chúng ta đang âm thầm tranh chiến với những cám dỗ này, hoặc đang mang những khuynh hướng ngày càng nặng nề hơn trong đời sống mình. Kinh Thánh cho biết chúng ta có thể dừng lại, chúng ta có khả năng dừng lại, không phải bởi sức riêng của mình, nhưng bởi việc đến với Chúa, xưng nhận đó là tội lỗi, và để tội lỗi ấy được giải quyết trong sự cứu rỗi của Chúa Giê-xu, trong huyết Ngài và trong quyền năng của Đức Thánh Linh, qua công việc tái tạo của Đức Chúa Trời. Phao-lô nói, một số anh em trước kia đã như vậy, điều đó cũng có thể nói đến những người trong gia đình, con cái, bạn hữu, hoặc những người quen biết trong trường học và nơi làm việc của chúng ta đang đối diện với vấn đề này. Chúng ta cần hiểu rõ nhu cầu của họ và biết rằng chỉ có phúc âm mới là câu trả lời. Còn nếu chúng ta là những người đã từng đi qua kinh nghiệm đó trong quá khứ, thì Kinh Thánh khẳng định rằng bây giờ chúng ta không còn như vậy nữa. Chúng ta dùng thân thể mình để sống trọn vẹn cho Chúa và cho mục đích đời đời của Ngài. Vì chúng ta đã được hiệp một với Chúa, thân thể chúng ta là điện thờ của Đức Thánh Linh và được ban cho để sống cho Ngài. Do đó, đời sống chúng ta phải hoàn toàn khác đi, và sự thay đổi ấy cần được bày tỏ rõ ràng, dứt khoát và trọn vẹn. Nếu Chúa đặt để giữa vòng chúng ta những người đang mang gánh nặng này, thì chúng ta được kêu gọi để giao truyền sứ điệp tin lành cho họ, không phải trong sự lên án, nhưng trong lẽ thật và tình yêu của Đức Chúa Trời. Họ là những người cần Chúa, cần hội thánh và cần phúc âm. Chỉ có tin lành của Đức Chúa Trời mới giải quyết tận gốc vấn đề. Khi con người nhận biết đây là tội lỗi trước mặt Chúa và cần đến sự cứu rỗi trong Chúa cứu thế, khi đó, ân điển của Chúa sẽ được ban cho cách trọn vẹn. Vì vậy, chúng ta mạnh dạn tuyên giao sứ điệp tin lành, sứ điệp cứu rỗi, giải phóng và biến đổi cho mọi tội nhân, đặc biệt là những người đang ở trong vấn đề đồng tính luyến ái. Quý thính giả thân mến, bước sang tuần tới, chúng ta sẽ đi sâu hơn vào chuyên đề về đồng tính luyến ái trong một loạt bài học có hệ thống. Loạt bài này sẽ lần lượt đi từ quan niệm của xã hội, đến quan điểm của Kinh Thánh, đến sự cứu rỗi dành cho mọi người, rồi đến những ảnh hưởng thực tế của các sai trật về tính dục, và cuối cùng là con đường chiến thắng cám dỗ tính dục theo lời Chúa. Mở đầu cho loạt bài học này, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu xã hội định nghĩa đồng tính luyến ái là gì, những thái độ phổ biến của xã hội hiện đại đối với vấn đề này, và những cách giải thích thường được đưa ra về khuynh hướng đồng tính luyến ái. Kính mời quý vị cùng theo dõi vào tuần sau.
Quý thính giả thân mến, cảm ơn quý thính giả đã cùng học lời Chúa trong chương trình Sống Đạo Gia Đình hôm nay qua chủ đề Sự Thánh Sạch Trong Thân Xác về vấn đề đồng tính. Tuần tới chúng ta sẽ tiếp tục được học và đi sâu hơn về chủ đề này trong một loạt bài có hệ thống. Loạt bài này sẽ lần lượt đi từ quan niệm của xã hội đến quan điểm của Kinh Thánh, đến sự cứu rỗi dành cho mọi người, rồi đến những ảnh hưởng thực tế của các sai trật về tính dục, và cuối cùng là con đường chiến thắng cám dỗ tính dục theo lời Chúa. Kính mời quý vị cùng tiếp tục theo dõi vào tuần sau.